Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023. Một máy bay giám sát không người lái MQ-9 của quân đội Hoa Kỳ rơi xuống Biển Đen sau khi bị máy bay chiến đấu của Nga nghênh cản. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi đây là một hành động gây hấn mạo hiểm.
This hazardous episode is a part of a pattern of aggressive, risky and unsafe actions.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Điện Kremlin nói quan hệ với Mỹ xấu đi vì sự cố máy bay không người lái. 40 thượng nghị sĩ Mỹ bảo trợ nghị quyết cứng rắn về việc Trung Quốc cai quản Hồng Kông. Honduras tính lập quan hệ với Trung Quốc gây áp lực với Đài Loan trước khi Tổng thống Thái Anh Văn thăm Mỹ. Triều Tiên tiếp tục thử phi đạn để huấn luyện tiêu diệt kẻ thù. Tổ chức Y tế Thế giới nói nhân lực y tế của nước nghèo đang đổ sang nước giàu. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Một máy bay giám sát không người lái MQ-9 của quân đội Hoa Kỳ rơi xuống Biển Đen hôm 14 tháng 3 sau khi bị máy bay chiến đấu của Nga nghênh cản. Đây là sự cố đầu tiên kiểu này kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hơn một năm trước. Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết một trong những máy bay phản lực Su-27 của Nga va vào cánh quạt của máy bay không người lái của Mỹ khiến máy bay không thể hoạt động. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng đây là sự nhắc nhở về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga về vấn đề Ukraine, quốc gia mà Moscow xâm lược từ hơn một năm trước và đang được các đồng minh phương Tây hỗ trợ về tình báo và vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 15 tháng 3 nói rằng đây là một phần trong khuôn mẫu các hành động gây hấn mạo hiểm và không an toàn của các phi công Nga trong không phận quốc tế.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Nga có nhiệm vụ vận hành máy bay quân sự của mình một cách an toàn và chuyên nghiệp.
Sự cố này bị Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lên án gay gắt và các quan chức cảnh báo về nguy cơ leo thang. Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập Đại sứ Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác thông tin cho rằng máy bay của họ va đụng, khẳng định máy bay không người lái của Hoa Kỳ rơi xuống nước do thao tác gắt. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái của Mỹ được phát hiện trên vùng biển gần bán đảo Crimea, nơi Moscow đã xâm nhập từ Ukraine vào năm 2014. Điện Kremlin hôm 15 tháng 3 nói rằng mối quan hệ với Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng thảm hại và rơi xuống mức thấp nhất sau khi Washington cáo buộc Nga làm cho một máy bay do thám không người lái của Mỹ bị rơi trên Biển Đen, theo Reuters. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng không có liên lạc cấp cao nào với Washington về vụ việc này và ông không có gì để bổ sung cho tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Đối với quan hệ song phương với Mỹ, chúng tôi biết rằng nó đang ở mức thấp nhất trong tình trạng thảm hại. Nhưng tất nhiên, Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại mang tính xây dựng và hiện cũng không từ chối đối thoại.
Nga phủ nhận việc đâm vào máy bay không người lái này và cho rằng nó bị rơi do thay đổi đường bay đột ngột. Ông Anatoly Antonov, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, nói rằng máy bay không người lái này có chủ ý và khiêu khích đang di chuyển về phía lãnh thổ Nga. Ông Antonov nói, hoạt động không thể chấp nhận được này của quân đội Hoa Kỳ gần biên giới của chúng tôi là một nguyên nhân gây lo ngại. Họ thu thập thông tin tình báo, sau đó được chế độ Kiev sử dụng để tấn công lực lượng vũ trang và lãnh thổ của chúng tôi. Chiếc máy bay không người lái của quân đội Hoa Kỳ rơi xuống Biển Đen sau khi bị Nga ngăn chặn. Bốn mươi trong số 100 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đồng bảo trợ cho một nghị quyết hôm 15 tháng 3 nhằm thúc giục chính phủ Hoa Kỳ phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm chấn áp những người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông, bao gồm cả việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và các công cụ khác, theo Reuters. Nghị quyết này được 40 đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa Mỹ ủng hộ. Nghị quyết mà Reuters được xem trước khi công bố xuất hiện cùng lúc các nghị sĩ Hoa Kỳ thúc giục chính quyền của Tổng thống Joe Biden có đường lối cứng rắn hơn trong việc đối phó với một nước Trung Hoa đang trỗi dậy về nhiều vấn đề. Nghị quyết này tuy không mang tính ràng buộc nhưng nhằm truyền đạt nhận thức mạnh mẽ rằng các nhà lập pháp đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Trung Quốc và sẽ có phản ứng. Vào năm 2020, Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, cấm các hành vi mà họ xem là phạm pháp, bao gồm cả hoạt động lật đổ có thể bị phạt tù chung thân. Luật này bị một số chính phủ phương Tây chỉ trích là công cụ để đàn áp bất đồng chính kiến, nhưng chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông nói rằng luật này đã khôi phục sự ổn định cho thành phố sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ kéo dài vào năm 2019. Ngoài ra, nghị quyết còn lên án luật an ninh ủng hộ người Hồng Kông khi họ đấu tranh để thực hiện các quyền và tự do cơ bản, và lên án việc áp đặt các cáo buộc sai trái và có động cơ chính trị. Cùng việc bỏ tù ông Jimmy Lai, một nhà dân chủ đang bị giam cầm, ông Lai là một đại gia Hồng Kông và là người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily, hiện đã bị đóng cửa.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổng thống Honduras Xiomara Castro hôm 14 tháng 3 cho biết bà đã yêu cầu Ngoại trưởng nước này lập quan hệ chính thức với Trung Quốc, gây sức ép với Đài Loan trước chuyến thăm nhạy cảm của Tổng thống Thái Anh Văn tới Hoa Kỳ và Trung Mỹ, theo Reuters. Trung Quốc không cho phép các quốc gia mà họ có quan hệ ngoại giao lại cũng duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan, hòn đảo bị Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của họ và không có quyền thiết lập quan hệ cấp nhà nước, một lập trường bị Đài Loan cực lực phản đối. Bà Castro nêu đề xuất về bắt đầu mối quan hệ với Trung Quốc và cắt đứt quan hệ với Đài Loan trong chiến dịch tranh cử của mình, nhưng vào tháng 1 năm 2022 lại nói rằng bà hy vọng sẽ duy trì quan hệ với Đài Loan. Nếu quốc gia Trung Mỹ này chấm dứt quan hệ với Đài Loan, hòn đảo tự trị này sẽ chỉ còn lại 13 đồng minh ngoại giao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Honduras. Người phát ngôn Uông Văn Bân nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 3.
Trung Quốc sẵn sàng phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Honduras, trên cơ sở nguyên tắc một Trung Quốc.
Nhà lập pháp đối lập Honduras Tomas Zambrano nói với đài truyền hình địa phương rằng quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Honduras với Hoa Kỳ, đối tác thương mại hàng đầu của họ, và lưu ý rằng nhiều gia đình phụ thuộc vào kiều hối gửi từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với chính phủ Honduras và kêu gọi nước này xem xét quyết định của mình một cách cẩn thận và không rơi vào bẫy của Trung Quốc. Các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một cuộc tập trận quân sự được thiết kế để huấn luyện các phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào và tiêu diệt kẻ thù nếu cần, theo truyền thông nhà nước KCNA loan báo hôm 14 tháng 3. Triều Tiên bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông, theo quân đội Hàn Quốc cho biết vào thời điểm đó. Đây là vụ thử mới nhất trong số các vụ thử vũ khí của Triều Tiên trong lúc Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành tập trận quân sự chung lớn nhất trong nhiều năm. Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung lá chắn tự do 23 kéo dài 11 ngày. Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn là diễn tập xâm lược và là bằng chứng cho chính sách thù địch của Seoul và Washington. Mỹ và Hàn Quốc nói rằng các cuộc tập trận chung của họ là cần thiết để ngăn chặn Triều Tiên, quốc gia đã phóng số phi đạn kỷ lục trong năm qua và theo quan sát đang sửa chữa tại địa điểm thử vũ khí hạt nhân. Quân đội Hàn Quốc kịch liệt lên án Triều Tiên và gọi các vụ phóng phi đạn lặp đi lặp lại của Bình Nhưỡng là hành động khiêu khích nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích các vụ phóng của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cũng lên án các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và cho biết rằng nước ông sẽ cảnh giác và theo dõi tình hình.
Liên quan đến các động thái quân sự của Triều Tiên, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Trung Quốc để có thể xử lý mọi hành động cũng như có các biện pháp khả thi vì hòa bình và an toàn của đất nước chúng tôi.
Tổ chức Y tế Thế giới ngày 14 tháng 3 cho biết các nước nghèo đang ngày càng mất đội ngũ chăm sóc sức khỏe vào tay các nước giàu, trong lúc các nước giàu tìm cách bù đắp tổn thất lực lượng do đại dịch COVID. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trước COVID đã có xu hướng các nhân viên y tế rời bỏ các khu vực ở châu Phi hoặc Đông Nam Á để có cơ hội tốt hơn ở các quốc gia giàu có ở Trung Đông hoặc châu Âu. Kể từ đại dịch, xu hướng này ngày càng tăng tốc giữa lúc sự cạnh tranh toàn cầu tăng nhiệt, theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc cho biết. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, nhân viên y tế là xương sống của mọi hệ thống y tế, vậy mà 55 quốc gia có hệ thống y tế yếu nhất thế giới, không có đủ nhân viên y tế và nhiều nước đang mất nhân viên y tế do di cư quốc tế. Ông nhắc tới danh sách mới của WHO về các nước dễ bị tổn thương. Kể từ lần xuất bản gần đây nhất vào năm 2020, danh sách này đã bổ sung thêm 8 quốc gia, gồm Comoros, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Đông Timor, Lào, Tuvalu và Vanuatu. Ông Jim Campbell, giám đốc phụ trách lực lượng lao động y tế của WHO cho biết có khoảng 115.000 nhân viên y tế thiệt mạng vì COVID trong đại dịch và nhiều người đã rời bỏ nghề nghiệp do kiệt sức và trầm cảm. Vẫn theo lời ông, như một dấu hiệu của sự căng thẳng, các cuộc biểu tình và đình công đã diễn ra ở hơn 100 quốc gia kể từ khi đại dịch bắt đầu, kể cả ở Anh và Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.